Hứa Thanh Nghi không dùng chìa khóa tủ gửi đồ trong ngày hôm đó. Cô nhờ Phan Tử Kiều kiểm tra camera công khai quanh trạm xe. Hứa Gia Hòa đứng từ quán nước bên kia đường, quan sát xem có ai canh dãy tủ. Đến tối, một người đàn ông mặc áo kho của Trường Phong xuất hiện, đi qua tủ 3 lần nhưng không mở. Chiếc chìa khóa rõ ràng là cái bẫy cho cả hai phía, Bách Thụ để lại thứ quan trọng, còn người của quỹ chờ xem ai đến lấy. Sáng hôm sau, Tử Kiều nhờ một luật sư cộng đồng làm chứng, họ thông báo cho quản lý trạm, lập biên bản rồi mới mở tủ. Bên trong chỉ có cuốn lịch bàn cũ và một hóa đơn sửa máy in, không có liên phiếu như Thanh Nghi mong đợi. Gia Hòa lật cuốn lịch, thấy Bách Thụ khoanh 12 ngày không trùng ngày trên hồ sơ. Hóa đơn cho biết máy in của kho hỏng suốt tuần diễn ra các lần ký nhận. Nếu phiếu được in tại kho như thông tin gốc giấy, chúng phải được in vào thời điểm khác hoặc bằng thiết bị khác. Đó chưa phải cú kết luận, nhưng nó lấy khỏi Khải Minh một lời giải thích dễ dàng. Gia Hòa dùng số seri trên hóa đơn để tra cổng bảo hành công khai. Lịch sử thiết bị cho thấy máy in được mang đến xưởng vào sáng thứ hai và trả vào chiều thứ sáu. Cậu lập bản ghi màn hình có xác nhận thời gian từ bên thứ ba rồi gửi cho luật sư cộng đồng. Thanh Nghi nhắc em dừng ở đó. Không đăng nhập, không dò máy chủ quỹ, không thử tô côn, cô nói. Em biết. Biết không đủ, hãy để mọi bước đều có người khác thấy. Gia Hòa khó chịu vì bị chị kiểm soát, nhưng vẫn đồng ý. Mối quan hệ giữa hai chị em đổi khác, cậu không còn chỉ là người cần được bảo vệ, mà đã trở thành người thu chứng cứ có kỷ luật. Cùng lúc ấy, Cao Duy Phong hẹn Thanh Nghi trong một thư viện nhỏ. Anh đặt lên bàn bản sao biên bản đình chỉ, trong đó đã có thêm câu về tô côn niêm phong. Anh cũng xác nhận camera phòng họp bị trích xuất trước khi nhận yêu cầu bảo toàn của cô.